Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên cân nhắc nối lại các hoạt động hạt nhân đang tạm ngừng. Seoul đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng. Hàn Quốc và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh nối lại đàm phán FTA. Bắc Triều Tiên cân nhắc nối lại các hoạt động hạt nhân đang tạm ngừng. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 20 tháng 1 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ngày 19 tháng 1 đã tham dự cuộc họp lần thứ 6 của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động khóa 8, thảo luận về phương án đối phó với Mỹ. Tại hội nghị, Chủ tịch Kim đã nghe báo cáo phân tích tình hình bán đảo Hàn Quốc và hàng loạt các vấn đề quốc tế, đồng thời thảo luận về phương hướng đối phó với Washington trong thời gian tới. Miền Bắc lập luận, Mỹ đã tiến hành hàng trăm cuộc tập trận chung, thử nghiệm vũ khí chiến lược các loại, đưa vũ khí hạt nhân chiến lược vào bán đảo Hàn Quốc, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Vậy nhưng Washington lại chỉ trích Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa, hơn 20 lần áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương với miền Bắc. Điều này chứng tỏ chính quyền Mỹ hiện đang kiên trì theo đuổi kế hoạch nhằm đàn áp quyền tự vệ của Bắc Triều Tiên. Chính sách thù địch và mối đe dọa quân sự của Mỹ đã đạt đến ranh giới nguy hiểm không thể bỏ qua được. Từ những điểm trên, tờ báo cho biết Bắc Triều Tiên đã định hướng lại nhiệm vụ chính sách quốc phòng là phát triển và củng cố các phương tiện vật lý mạnh mẽ hơn nhằm trấn áp kiên quyết các hành động thù địch đang ngày càng nghiêm trọng của Mỹ nhắm vào nước này. Miền Bắc đã ra chỉ thị xem xét lại các biện pháp xây dựng lòng tin mà nước này thực hiện trong thời gian qua, cũng như khẩn trương cân nhắc lại việc nối lại tất cả các hoạt động đang tạm ngừng. Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên hồi tháng 4 năm 2018, Bình Nhưỡng đã tuyên bố dỡ bỏ bài thử nghiệm hạt nhân và dừng các vụ thử vũ khí hạt nhân cũng như các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Kể từ đó, miền Bắc đã tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa khác nhau, nhưng không tiến hành các vụ thử hạt nhân hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Seoul đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng. Về việc Bắc Triều Tiên để ngỏ khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 20 tháng 1 cho biết, chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái liên quan của miền Bắc. Quan chức này nói thêm, chính phủ sẽ đối phó chặt chẽ với mọi khả năng khiến tình hình có thể xấu thêm trong thời gian tới, hối thúc miền Bắc quay trở lại đối thoại, thay vì đẩy cao căng thẳng bán đảo Hàn Quốc, làm quan hệ liên triều xấu đi như trước. Quan chức này nhấn mạnh, đối thoại và ngoại giao là đáp án cho một tương lai hòa bình. Tuy nhiên, quan chức trên đã tránh đưa ra bình luận trực tiếp về khả năng Bình Nhưỡng có thể chuyển sang hành động thực tế, cho biết chính phủ Seoul sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ đối sách với các nước liên quan nhằm kiểm soát ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc. Trong quá trình này, việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 vẫn là một phương án có thể thảo luận. Quan chức Hạ viện Mỹ chỉ trích loạt động thái khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên. Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ Gregory Mix ngày 19 tháng 1 giờ địa phương đã ra tuyên bố chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Bắc Triều Tiên gần đây. Vụ phóng tên lửa lần thứ tư trong đầu năm 2022 vào ngày 17 tháng 1 vừa qua không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn gây bất ổn an ninh khu vực. Ông Mix hối thúc miền Bắc từ bỏ giả tâm hạt nhân, dừng ngay lập tức hành vi khiêu khích. Các động thái tên lửa của miền Bắc chỉ làm trì hoãn con đường tiến tới hòa bình, khiến tình hình phức tạp hơn. Chính phủ Mix khuyến nghị chính phủ Tổng thống Joe Biden và chính phủ Tổng thống Moon Jae-in thực thi các biện pháp can thiệp để kéo Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán. Đặc biệt, quan chức Hạ viện Mỹ tái khẳng định lập trường ủng hộ việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 như một phần trong lộ trình toàn diện, nhưng đồng thời chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên không hề có ý định đối thoại và cũng không cho thấy tiến triển nào trong việc phi hạt nhân hóa. Nếu nước này tiếp tục uy hiếp đồng minh của Mỹ và an ninh khu vực, thì việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh là vô nghĩa. Hàn Quốc và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh nối lại đàm phán FTA. Trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19 tháng 1 giờ địa phương đã gặp gỡ Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC Nayef Al-Hatrab. Trước cuộc gặp, Chánh văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Yo Han-ku và ông Nayef đã tuyên bố nối lại đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA Hàn GCC, vốn đã bị tạm dừng từ năm 2010. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh là một cơ chế hợp tác gồm 6 nước, trong đó có Ả Rập Xê Út. chiếm hơn 78% kim ngạch thương mại của Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông và hơn 60% kim ngạch nhập khẩu dầu thô của Hàn Quốc. Chính phủ Seoul kỳ vọng FTA được ký kết sẽ đặt nền tảng cho việc tăng cường hợp tác với các nền kinh tế lớn của Trung Đông trong các lĩnh vực như sản xuất, hydro và y sinh học. Tại đây, Tổng thống Moon phát biểu, hợp tác giữa Seoul và GCC đang được mở rộng sang nhiều lĩnh vực đa dạng như y tế, chăm sóc sức khỏe, khoa học kỹ thuật, quốc phòng, an ninh, công nghệ thông tin và truyền thông, quyền sở hữu trí tuệ. Phương diện hợp tác song phương cũng đang được thay đổi. Tiếp đó, ông Moon đã đến thăm công trường dự án xây dựng tàu điện ngầm ở thủ đô Riyadh mà doanh nghiệp Hàn Quốc đang thi công. Kết thúc lịch trình tại Ả Rập Xê Út, sáng sớm ngày 20 tháng 1 giờ Hàn Quốc, Tổng thống Moon đã đặt chân tới Ai Cập, quốc gia thứ ba trong chuyến công du Trung Đông lần này. Ông Moon sẽ hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và ra thông cáo báo chí chung sau hội nghị. Nhật Bản hoãn đề cử mỏ Sado trở thành di sản thế giới. Chính phủ Nhật Bản được cho là sẽ không đề cử mỏ Sado, đảo Sado, tỉnh Niigata, trở thành di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Mỏ Sado vốn nổi tiếng là một mỏ vàng thời kỳ Edo 1603-1867, nhưng sau khi chiến tranh Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai nổ ra, nơi này chủ yếu được sử dụng để khai thác vật tư cho chiến tranh như đồng sắt, kẽm. Thực dân Nhật đã cưỡng chế huy động hơn 1.000 lao động người Joseon, tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay, để bù đắp lượng nhân lực còn thiếu trong quá trình khai thác quặng. Trước đó, nơi này là ứng cử viên duy nhất để Tokyo đề cử lên UNESCO xét công nhận di sản văn hóa thế giới, với ý nghĩa là công đoạn sản xuất vàng thời kỳ Edo. Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản đưa tin, chính phủ nước này sẽ hoãn việc đề cử chính thức lên UNESCO. Được biết, chính phủ Tokyo nhận định dù đề cử mỏ Sado thì dự kiến địa danh này sẽ khó được UNESCO xét công nhận là di sản thế giới do vấp phải sự phản đối liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, tương tự như đảo quân hạm, đảo Hashima trước đó. Ngoài ra, ở giai đoạn hiện nay, Nhật Bản có vẻ nhận thấy sẽ khó có thể đạt được thỏa thuận hay thuyết phục. Hàn Quốc ghi nhận hơn 6.600 ca nhiễm COVID-19 mới. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 20 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 6.603 ca nhiễm COVID-19 mới, quay lại ngưỡng 6.000 ca sau 27 ngày. Số ca bệnh nặng giảm 44 ca, còn 488 ca, thêm 28 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,91%. Cơ quan phòng dịch dự đoán, nhiều khả năng số ca nhiễm sẽ tăng trên mốc 7.000 ca vào ngày 21 tháng 1. Omicron sẽ trở thành chủng biến thể chính ở Hàn Quốc trong tuần này. Cơ quan phòng dịch có kế hoạch ngay lập tức chuyển sang hệ thống đối phó tập trung vào việc giảm thiểu tối đa ca bệnh nặng và tử vong nếu số ca nhiễm phát sinh trên 7.000 ca một ngày. Cụ thể, ca nhiễm biến thể Omicron cũng sẽ điều trị tại nhà thay vì phải điều trị tại bệnh viện hay trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ như hiện nay. Các bệnh nhân có nguy cơ bệnh chuyển biến nặng như người cao tuổi và người có bệnh lý nền sẽ được nhập viện điều trị. Ngoài ra, cơ quan phòng dịch đang mở rộng số lượng các trung tâm y tế phụ trách các bệnh nhân điều trị tại nhà, chuẩn bị để bệnh nhân có thể chữa bệnh và điều trị tại bệnh viện nhỏ ở địa bàn cư trú, nâng năng lực xét nghiệm từ 750.000 mẫu một ngày lên khoảng 850.000 mẫu một ngày, đẩy mạnh xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh, ưu tiên xét nghiệm theo phương thức khuếch đại gen cho đối tượng có nguy cơ lây nhiễm và rủi ro bệnh chuyển biến nặng cao. Tỷ lệ số người tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 đạt hơn 85% dân số, 47,2% dân số đã tiêm xong mũi 3. Chênh lệch tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol được thu hẹp. Theo kết quả thăm dò ý kiến công bố ngày 20 tháng 1 do các công ty thăm dò ý kiến Empren Public, K-State Research, Korea Research và Hankook Research tiến hành trong vòng từ ngày 17 đến 19 tháng 1 với 1.000 nam nữ trên 18 tuổi toàn quốc, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành Lee Jae-myung đạt 34%, ứng cử viên đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân Yoon Suk-yeol đạt 33%. So với cuộc thăm dò trước đó tiến hành từ ngày 10 đến 13 tháng 1, tỷ lệ ủng hộ ông Lee giảm 3%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Yoon tăng 5%. Chênh lệch tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên được thu hẹp từ 9% xuống 1%. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Ahn Choi-soo của đảng Vì Quốc dân đạt 12%, giảm 2%. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Sim Sang-chon của đảng Công lý đạt 3%. 14% cử tri không ủng hộ ứng cử viên nào. 46% cử tri đồng tình cần hợp nhất ứng cử viên phe đối lập. 42% trả lời không cần thiết. Nếu hợp nhất, 40% cử tri ủng hộ để ông Ahn Choi-soo làm ứng cử viên đại diện. 34% ủng hộ ông Yoon Suk-yeol. Nếu chỉ xét riêng những cử tri ủng hộ hợp nhất ứng cử viên phe đối lập, thì 52% ủng hộ ông Yoon, 37% ủng hộ ông An. 40% cử tri nhận định ứng cử viên Lee sẽ giành chiến thắng, 34% cho rằng ông Yoon sẽ đắc cử. Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban Thẩm định Công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử, trực thuộc Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Jong-un trình bày.